Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Bản tin trung tuần.
Huế, Đà Nẵng và Paris lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi tháng 5 bất tuân dân sự, biểu tình tại gia của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhằm chặn đứng việc khai thác quặng bô xít Tây Nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng, thông qua ba bản lên tiếng công bố vào các ngày 6, 10 và 11 tháng 4 năm 2009. Ngày 6 tháng 4 năm 2009, Thượng tọa Thích Thanh Quang, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, công bố bản hưởng ứng lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Thượng tọa nhận định rằng, dân tộc Việt Nam có một chiều dài lịch sử vẻ vang trải qua hơn 4.000 năm văn hiến, đã đánh đuổi biết bao nhiêu cuộc xâm lăng của quân Nguyên, Mông từ phương Bắc gây hại, họ đã dùng biển người, hầu đè bẹp quân dân ít ỏi chúng ta, nhưng họ đều phải thất bại trước tinh thần anh dũng bất khuất của toàn dân yêu nước. Đồng thời với sự lãnh đạo sáng suốt vì quê cha đất tổ của các triều đại, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, nhưng ngày nay Trung Quốc đã có những cuộc xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ chúng ta. Trước những triệu chứng nguy cơ mất nước cho nên các giới trí thức, sinh viên, học sinh đã dấy lên phong trào đấu tranh bằng những cuộc biểu tình phản đối kịch liệt, nhưng đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam cầm. Như vậy, Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc là anh em, cho nên việc giữ nước đối với họ không còn cần thiết nữa.
Nên Thượng tọa Thích Thanh Quang cảnh báo, trước thảm họa nước mất nhà tan, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quảng Nam, Đà Nẵng xin khẩn thiết gửi đến Chư Tôn Đức, đạo hữu Phật tử trong tỉnh, quý vị thân hào nhân sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh, cùng toàn thể đồng bào các giới trong toàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa Thượng xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hầu góp phần vào công cuộc bảo vệ quê cha đất tổ, bằng việc thực hiện cuộc biểu tình tại gia trong tháng 5, theo ba giai đoạn áp dụng cho ba miền như lời Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa kêu gọi. Giai đoạn thứ nhất, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2009, dành cho miền Bắc. Giai đoạn thứ hai, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2009, dành cho miền Trung. Và giai đoạn thứ ba, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2009, dành cho miền Nam.
Ngày 10 tháng 4 năm 2009, Thưa Ủy nhiệm Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tỉnh Thừa Thiên, Huế, Thượng tọa Thích Chí Thắng, phó ban đại diện cho công bố, lời phát biểu phụng hành lời kêu gọi một tháng biểu tình tại gia, bất tuân dân sự để chống đối việc lấy vàng dân tộc đổi nhôm nước ngoài. Thượng tọa cho biết, ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thừa Thiên Huế, đã có buổi họp bất thường vào ngày 6 tháng 4 năm 2009 tại Văn phòng Giáo hội Chùa Phước Thành, 360 Phan Chu Trinh, Huế, sau khi nghe tuyên đọc lời kêu gọi một tháng biểu tình tại gia, bất tuân dân sự của Hội đồng Lưỡng Viện do Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ký ngày 29 tháng 3 năm 2009, toàn ban đại diện hết sức bức xúc trước sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cảnh báo mối thảm họa đất nước của các nhà khoa học, nhà chuyên môn, trí thức, nhà văn, nhà báo, đã chấp nhận cho Tập đoàn Công nhân Trung Quốc đến khai thác quặng bô xít tại vùng Tây Nguyên Việt Nam, ban đại diện đồng thanh quyết nghị.
toàn ban đại diện và toàn thể tăng ni Phật tử Thừa Thiên Huế, chúng con nhất tâm phụng hành lời kêu gọi của Hội đồng Lưỡng viện về một tháng biểu tình tại gia, bất tuân dân sự, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn tổ quốc, không để cho dân tộc Việt Nam một lần nữa phải làm dân thuộc địa của bá quyền phương Bắc. Chúng con nguyện đứng sau lưng Hòa Thượng xử lý thường vụ Viện Tăng Thống và Chi Tôn Giáo Phật sẵn sàng dũng tiến theo hướng đi mà Chi Tôn Đức đã vạch.
Trong khi ấy, tại Paris vào sáng ngày 11 tháng 4 năm 2009, đáp lời mời của ông Nguyễn Phúc Từng, Tổng Thư ký Văn phòng Liên lạc tại các hội đoàn và người Việt tự do tại Pháp, 60 đại diện các hội đoàn và tổ chức cùng một số vị nhân sĩ đã đến tham dự cuộc hội luận tại Paris quận 13. Cuộc hội luận bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng và chấm dứt lúc 13 giờ 30 trong không khí hào hứng, thân tình và đầy quyết tâm tranh đấu. Mở đầu, ông Tổng Thư ký Nguyễn Phúc Từng tuyên bố lý do cuộc hội luận bằng nhận định nguy cơ mất nước vào tay kẻ thù chuyển kiếp là Trung Quốc, nên đáp ứng lời kêu gọi bất tuân dân sự, biểu tình tại gia suốt tháng năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Từng cũng nhắc tới bài viết của một vị người công giáo, tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, hậu thuẫn lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nên kêu gọi hiệp thông tôn giáo để thực hiện cuộc biểu tình tại gia trong tháng năm. Ông Liên kêu gọi, giặc đến nhà ai cũng phải đánh, đánh cách nào cũng được. Sau đấy, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, được mời trình bày nội dung lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, công bố ngày 29 tháng 4 năm 2009. Ngoài việc trình bày đại nạn sinh thái do việc khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên, ông Ái nhấn mạnh đến nguy cơ mất nước do sự có mặt của hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc nơi vùng ít hầu quân sự là Tây Nguyên, ngã ba biên giới Campuchia, Lào, Việt Nam, như một tung đội thứ năm. Các chiến lược gia quân sự đều biết Tây Nguyên là mái nhà của ba nước, Campuchia, Lào, Việt Nam. Ai nắm được vị trí chiến lược này là nắm trọn vận mệnh quốc phòng ba nước Đông Dương cũ. Nhân dịp, ông Ái cũng giải thích biến cố tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva vào ngày 8 tháng 5 sắp tới là ngày Hà Nội phải đến phúc trình về việc tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cùng sự tuân thủ của Hà Nội với các công ước nhân quyền quốc tế đã ký kết. Ông Ái kêu gọi cộng đồng người Việt Nam Châu về tham dự biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 5 do Cơ sở Quê Mẹ và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam tổ chức.
Luật sư Trần Thanh Hiệp tiếp lời ông Ái với hai nhận định đầy thuyết phục. Trước tiên, luật sư Hiệp nói rằng, lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ không có tính tôn giáo, trong nghĩa công giáo xuống đường đòi đất ở Thái Hà, thì Phật giáo kêu gọi biểu tình. Vì lời kêu gọi của Hòa Thượng có tính dân tộc và cứu nguy tổ quốc, phải hiểu như thế thì mới đúng đắn. Nhận định thứ hai về tính khả thi, luật sư Hiệp nói rằng chúng ta hội luận hôm nay đây, chúng ta ngồi trong phòng để nói tới hiểm nguy trước kẻ thù truyền kiếp, là một hình thức ngồi trong phòng biểu tình tại gia chứ gì nữa. Đừng quên rằng, luật sư Hiệp nói tiếp, truyền thông Internet là vũ khí của cuộc biểu tình tại gia. Chính truyền thông Internet làm cho công luận thế giới thấy ra cuộc tỏa kháng trong nhà, cho nên biểu tình tại gia là khả thi. Sau đấy, cựu Trung tướng Trần Văn Trung lên phát biểu về nguy cơ lịch sử của chủ nghĩa bành trướng đế quốc của người Tàu. Ông nói rằng Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn một của cái gọi là bình dị, một chủ trương phát triển hòa bình mà Bộ trưởng Quốc phòng Trì Hạo Điền công bố. Nay Trung Quốc bước sang giai đoạn 2, sử dụng việc phát triển kinh tế song song với phát triển quân sự để khống chế Á Châu và Tây Phương.
Cuộc hội thảo sôi nổi với nhiều phát biểu khác của toàn thể cử tọa, tất cả đều đồng tình quan ngại cho sự xâm lược tằm ăn dâu của Bắc Kinh và kêu gọi sự kết liên cứu nguy dân tộc. Thành quả cuộc hội luận là toàn thể hội trường đồng thanh thông qua và ký tên vào lời tuyên bố của đại diện các tổ chức, hội đoàn và người Việt tự do tại Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29 tháng 3 năm 2009 của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, với chữ ký của 18 hội đoàn, tổ chức có mặt và 6 vị nhân sĩ, toàn thể cũng đồng thanh hưởng ứng cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 2009 do ông Ái kêu gọi.
Trong khi chương trình đài sắp phát thanh thì chúng tôi nhận được hai danh sách ký tên hậu thuẫn lời kêu gọi bất tuân dân sự biểu tình tại gia trong suốt tháng năm của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Một bạn trương cáo chung về việc Tập đoàn Cộng sản Việt Nam cho Trung Cộng khai thác quặng bauxit tại Tây Nguyên do Cơ sở Bảo vệ Tự do gửi đến. Cơ sở cho biết, việc làm này không một tổ chức nào làm nổi mà cần có sức mạnh của toàn dân. Lịch sử cha ông chúng ta đã chứng minh rằng khi sức mạnh dân tộc đứng dậy thì không một chế độ bảo quyền nào tồn tại và các thế lực xâm lăng đều bị đánh bại. trong vòng một tuần lễ, bản thông cáo đã thu được chữ ký của 53 tổ chức đoàn thể, đảng phái và 18 vị nhân sĩ trong các châu lục. Hai đảng phái là Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng. Riêng các cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ đã có chữ ký của 12 cộng đồng ở các thành phố lớn như Nam California, Bắc California, Tacoma, Dallas, Fort Worth, Georgia, Michigan, Houston, Austin, New Hampshire, Pomona. Tại châu Âu có chữ ký của cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại Hòa Lan. Ngoài ra, còn nhiều đoàn thể khác như Hội Phụ nữ Người Việt Quốc gia, Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Thanh niên Cờ Vàng, Nhóm tranh đấu Dân chủ Châu Âu, Hội Cứu trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, Đoàn Thanh niên Dân tộc Việt, Đoàn Thanh niên Yêu Tự Do, v.v. và các cơ quan báo chí như Nguyệt Sang Tiếng Việt, Nguyệt Sang US Việt Times, Tạp chí Dân Vân, v.v. Bản tuyên cáo thứ hai mà chúng tôi nhận được đến từ Hội Đồng Hương Bang Mê Thuộc, Dallas, Hải Ngoại và Hội Đồng Hương Đà Lạt, Lâm Đồng với 18 chữ ký của các nhân sĩ, luật sư, viên chức, sĩ quan vùng cao nguyên Trung Phần. Bản tuyên cáo mang tên Tuyên cáo Hầu Thuận Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tại Gia của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ của người Việt hải ngoại thuộc vùng sẽ bị tác hại trực tiếp đầu tiên bởi vụ bốc xít, công bố tại California, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 4. Biểu tình trước Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ủy ban bảo vệ quyền lợi người Việt Nam và cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam vừa ra thông cáo kêu gọi đồng bào hải ngoại, quý vị nhân sĩ, lãnh đạo tôn giáo, các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại cùng kết liên về Geneva tham dự cuộc biểu tình yêu sách cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 tại Place des Nations, công trường Liên Hiệp Quốc, trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Ngày 8 tháng 5 cũng là ngày phái đoàn Hà Nội phải đến phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Điện Quốc Liên về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, cùng sự tuân thủ các công ước Liên Hiệp Quốc mà Hà Nội đã ký kết, như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một. Đây là thể thức kiểm điểm thường kỳ toàn diện UPR, Universal Periodic Review. Mỗi 4 năm một lần, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải phúc trình về tình trạng nhân quyền tại nước mình và nghe lời chất vấn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5 trước Liên Hiệp Quốc mà Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam và cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam tổ chức nhằm đòi hỏi và biểu dương ý chí đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trên quê hương đất Việt. Không để cho phái đoàn Hà Nội tiếp tục dối gạt Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và công luận thế giới như Hà Nội vẫn làm thường năm tại Liên Hiệp Quốc. Hội luận Paris hưởng ứng lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trên 60 đại diện các tổ chức, hội đoàn và nhân sĩ đã đáp lời mời của Văn phòng Liên lạc các hội đoàn và người Việt tự do tại Pháp đến tham dự cuộc hội luận hậu thuận lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ về tháng 5, bất tuân dân sự, biểu tình tại gia để chặn đứng việc khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên, gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng. Ông Nguyễn Phước Tận, Tổng thư ký Văn phòng Liên lạc, đã cho biết lý do tổ chức cuộc hội luận tại Paris hôm thứ Bảy, 11 tháng 4 như sau.
Lý do rất là đơn giản. Trước nguy cơ mất nước vì sự xâm chiếm của phương Bắc và vì lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Đức Quảng Độ, vì có một cuộc biểu tình bất tuân dân sự, biểu tình tại gia vào tháng 5. Và chúng ta hôm nay là ngày tháng 4 rồi. Chúng tôi thấy thời giờ rất cấp bách, không còn đủ thời giờ nữa. Vì thế chúng tôi phải triệu tập gấp một buổi họp để tất cả những hội đoàn, những đoàn thể, những tôn giáo, những đảng phái có việc thì đóng góp ý kiến để đáp ứng lời kêu gọi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi, không riêng gì ở cộng đồng hải ngoại, mà cộng đồng ở những người ở Trung Quốc nội, những nhân sĩ Trung Quốc nội, những người từng đấu tranh ở Trung Quốc nội cũng đã bức xúc về sự mà đưa người Trung Quốc, người Trung Hoa về cao nguyên để khai thác bốc xít và những cái chuyện nguy cơ mất nước. Cái chuyện đó đương nhiên chúng tôi phải làm đó thôi, tôi cố ý làm.
Và xin ông cho biết thành quả cuộc hội luận, và ông có thỏa mãn với thành quả cuộc hội luận không?
Nếu mà nói là thành quả thì cuộc hội luận theo lời kêu gọi của tôi thì có sự đáp ứng rất nhiều đoàn thể, nhiều tôn giáo và nhiều dân sĩ để đến để tham dự cuộc hội luận đó. Như thế là chứng minh không riêng gì cá nhân tôi, quân quân cái sự mất nước, sự xâm chiếm của phương Bắc, và tất cả những người có lòng với đất nước họ cũng nghĩ tới cái vấn đề đó. Sau cuộc hội luận đó thì tất cả những nhân sĩ và những đoàn thể tôn giáo đó có đến cái sự đồng thuận để ký chung vào một cái lời thông báo. Một số anh em cũng đã đưa những cái bản tin lên mạng lưới, loan tải những cái bản tin đó, chứng minh là cái vấn đề đó là nó cũng là cái trọng tâm của tất cả những cái cuộc đấu tranh của chúng tôi, người giữa quốc gia ở hải ngoại. Thưa quý là
sau lời tuyên bố lý do hội luận của ông Nguyễn Phúc Tịnh, ban tổ chức đã mời ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trình bày nội dung cùng ý nghĩa lời kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu. Ông Ái nhắc đến câu nói hình tượng của Hòa thượng Quảng Đầu là Trầm Thủy đã cưỡng chiếm Mỹ Châu trên dãy Trường Sơn, trong khi ngoài Biển Đông, Trung Quốc đang lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông giải thích đại nạn sinh thái phá hủy vùng xanh Tây Nguyên lan tới miền Nam, Trung Bộ và Nam Bộ, cũng như sự bứng gốc nền văn hóa của hàng chục dân tộc ít người. Nhưng nguy hiểm hơn cả là an ninh quốc phòng bị uy hiếp với sự có mặt của hàng chục nghìn công dân Trung Quốc như một thung đội thứ năm. Ông Ái cho biết 98% dư luận cộng đồng người Việt hải ngoại hầu thuận lời kêu gọi của Đại lão Hòa thượng, chỉ 2% đặt vấn đề biểu tình tại gia có khả thi hay không. Khả thi hay không khả thi, ông Ái đáp rằng,
và có số nhỏ người đặt vấn đề khả thi hay không khả thi một cuộc biểu tình tại gia dưới chế độ công an trị. Nhưng thưa với quý vị, khi con diều hâu xà xuống cắp gà con, thì con gà mẹ làm gì? Gà mẹ có đặt cái vấn đề khả thi hay không khả thi để cứu con? Hay là gà mẹ xòe cánh che chở cho con như một cái bản năng bảo vệ và cứu nguy? Thế kỷ thứ 15, khi quân Minh xâm lược nước ta thì Lê Lợi và Nguyễn Trãi cũng không đặt cái vấn đề khả thi hay không khả thi chống xâm lăng, mà nhóm kháng chiến của ông chỉ có 19 người cất lời tuyên thệ chống xâm lược tại Lũng Nhai, ở vào một cái thời điểm mà một kháng chiến quân Việt Nam phải chống lại với 15 quân Minh. Và vấn đề theo thiện kiến của tôi không là khả thi hay không khả thi, mà là chúng ta có ý chí hay là không có ý chí chiến đấu để bảo toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam.
Sau đây, luật sư Trần Thân Hiệp tán dương lời kêu gọi biểu tình tại gia trong suốt tháng năm của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu mà ông xem như một nghĩa cử vượt hạn phạm vi tôn giáo, vì lời kêu gọi mang tính cứu nguy dân tộc trước kẻ thù trường kiếp phương Bắc.
Phật giáo không phải là một tôn giáo thuần túy theo đuổi mục đích xây dựng và củng cố giáo quyền đứng trên xã hội, mà Phật giáo là một hệ thống những pháp môn tu dưỡng giúp con người và xã hội loài người tự giải thoát và cùng giải thoát đồng loại khỏi những khổ đau vì tham sân si là ba cái độc đã làm cho con người đau khổ. Phật giáo tự coi mình là một phương tiện để con người vận dụng phương tiện đó, chứ không buộc con người phải quay lại phục vụ Phật giáo như là một cứu cánh. Do đó những người Phật tử phải báo đáp bốn ơn lớn, trong đó có ơn của xã hội. Theo tôi, lời kêu gọi ngày 29 tháng 3 năm 2009 của Đại lão Hòa thượng Quảng Độ, theo như nội dung của nó cho thấy là một lời kêu gọi vì xã hội, cho xã hội, mà đứng về mặt tinh trị tôi đã gọi là một lời kêu gọi dân tộc quốc gia, và nói rằng đó là một lời kêu gọi quốc gia mà không phải là một lời kêu gọi tôn giáo. Lý do thứ hai là lý do lịch sử, thì như mọi người đã thấy trong lịch sử Việt Nam, Phật giáo chưa bao giờ tự xử sự như một giáo quyền mà chỉ nhất tâm giữ một vai trò phù trợ quốc gia, người ta gọi đó là vai trò khuôn Việt. Dưới thời nhà Lý, nhà Trần, các vua quan thời đó thừa điều kiện để độc chiếm quyền hành, xây dựng độc quyền tôn giáo. Nhưng trái lại, Phật giáo vẫn chỉ đứng cạnh dân quyền mà thôi. Riêng về giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi thấy là giáo hội rất trung thành với truyền thống khuôn Việt này. Năm 1963, tuy Phật giáo đã góp phần hy sinh rất là lớn lao để chuyển hóa độc tài, mà không vì vậy Phật giáo lên nắm chính quyền. Vậy thì lời kêu gọi ngày 29 tháng 3, 2009, tuy có nói về chính trị nhưng là chỉ để tiếp tục đi theo truyền thống phù trợ quốc gia cổ truyền của Phật giáo Việt Nam. Sau cùng là lý do thứ ba là lý do thời sự, thì nhận thấy rằng một mặt dân tộc hiện đang bị đặt trước nguy cơ có thể bị phải trở lại kiếp sống bị tàu đô hộ như thời xưa, và một mặt khác mọi nỗ lực của dân chúng để chống lại họa xâm lăng của kẻ thù trần kiếp phương Bắc thì lại gặp phải sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền Hà Nội. Cho nên Hòa Thượng Quảng Độ đã bất chấp tình trạng mình bị quản chế, tìm ra những phương cách thích hợp để cùng với dân chúng tranh đấu bảo toàn lãnh thổ đất nước, bảo toàn độc lập quốc gia, bảo đảm nhân quyền và dân quyền. Nếu đọc nội dung lời kêu gọi thì người ta thấy ngay rằng không hề có những lý lẽ đưa ra để mà củng cố hay là xây dựng giáo quyền, mà chỉ là những phương cách chỉ ra để cho dân chúng có tìm được con đường tranh đấu trong ôn hòa mà lại phục vụ được cho xã hội.
Cựu Trung tướng Trần Văn Trung tham gia phát biểu về nguy cơ của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc nhằm khống chế Á Châu và thế giới ngày nay. Trong không khí sôi nổi, hào hứng, nhưng mang chung quyết tâm chần đứng nguy cơ mất nước, suốt 4 giờ đồng hồ hội thảo, đại diện 18 tổ chức và hội đoàn đã đồng thanh quyết nghị, ký tên vào lời tuyên bố của đại diện các tổ chức hội đoàn và người Việt tự do tại Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, gồm 4 điểm. Thứ nhất, nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi một tháng bất tuân nhân sự dưới hình thức tòa kháng tại gia cho dân chúng trong nước và hỗ trợ bằng mọi cách thích hợp cho dân chúng ở hải ngoại để chống lại âm mưu của Trung Quốc xâm lược Việt Nam về các mặt quân sự, văn hóa, kinh tế với sự tiếp tay của tập đoàn Tay Sai Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, xác định ý chí tích cực tranh đấu, bảo toàn lãnh thổ quốc gia, đòi lại chủ quyền đất nước đang bị những người cầm quyền cộng sản tiến đoạt và sẵn sàng phối hợp với mọi nỗ lực khác của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đảm bảo trong nước để bảo vệ độc lập quốc gia và xây dựng tự do dân chủ. Thứ ba, đòi hỏi tập đoàn cầm quyền Hà Nội cấp tốc nạp cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa UNCLOS của Liên Hiệp Quốc hồ sơ xác nhận thềm lục địa Việt Nam theo luật biển trước ngày 13 tháng 5 năm 2009. Công bố toàn bộ nội dung hai bản hiệp ước biên giới trên đất liền và trên biển, kèm theo bản đồ mà Hà Nội đã ký kết năm 1999 và năm 2000 với Trung Quốc. Khẩn cấp mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, cơ khí, luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại diện các thành phần dân tộc không phân biệt chính kiến tôn giáo trong và ngoài nước để thống nhất ý kiến chần đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên. Và thứ tư, khẩn thiết kêu gọi đồng bào ở hải ngoại trong tháng 5 năm 2009 không về du lịch trong nước, không gửi tiền về Việt Nam như là một hình thức cảnh cáo tập đoàn cầm quyền Hà Nội hãy mau chóng thật sự chuyển hóa độc tài sang dân chủ.
Tiếng nước tôi từ khi
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Một lòng chung.